Xin mời Hội Thánh cùng đứng lên. Tôi xin được phép tuyên đọc lời của Chúa trong sách Giăng thứ nhất, đoạn 3, từ câu 11 đến câu 18. Giăng thứ nhất, đoạn 3, từ câu 11 đến câu 18. Sứ điệp mà các con đã nghe từ lúc ban đầu, đó là chúng ta phải yêu thương nhau. Đừng như Ca-in là người thuộc về ma quỷ và đã giết em mình. Tại sao Ca-in giết em? Vì những việc làm của ông ấy là xấu xa, còn những việc của em ông là công chính. Thưa anh em, nếu thế gian ghét anh em thì đừng ngạc nhiên. Chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. Vì chúng ta yêu thương anh em, ai không yêu thương thì ở trong sự chết. Ai ghét anh em mình là kẻ giết người, vì anh em biết rằng không một kẻ giết người nào có sự sống đời đời ở trong nó. Bởi điều này, chúng ta biết được tình yêu thương. Ấy là Ngài đã hy sinh mạng sống vì chúng ta. Vậy chúng ta phải hy sinh mạng sống vì anh em mình. Nếu ai có của cải đời này, thấy anh em mình đang túng thiếu mà chẳng động lòng thương, thì làm thế nào tình yêu thương của Đức Chúa Trời ở trong người ấy được? Hỡi các con bé nhỏ, chớ yêu thương nhau bằng lời nói và miệng lưỡi, mà phải yêu bằng việc làm và sự chân thật. Amen. Xin mời Thánh cùng ngồi.
Kính thưa Hội Thánh, chúng ta đang sống trong một cái thời đại mà đôi khi cũng khá là nghịch lý, mà xảy ra trong rất là nhiều gia đình ngày hôm nay. Nhiều người hay là người ta sống trong một cái mái nhà, nhưng mà không thật sự sống chung trong một tấm lòng. Nó đã xảy ra. Có những người cha, tôi biết ở đây cũng khá nhiều người cha thức dậy rất là sớm, rồi đi làm, trở về nhà rất là muộn, hy sinh cả cái cuộc đời của mình cho gia đình. Rồi một ngày nào đó, ngồi trở lại, nhận ra rằng mình không có hiểu con mình nổi, không có hiểu con của mình. Và cũng có những người con ở trong cái đền thờ này, thật lòng yêu thương cha mẹ, nhưng mà không biết tại sao có những cái hiểu lầm hoặc là những cái khoảng cách thế hệ đã xảy ra. Có những lời nói làm tổn thương cho nhau, rồi đã âm thầm chịu đựng và có thể dựng lên những cái bức tường ngăn cách vô hình ở ngay trong gia đình. Và cái điều này rất là dễ thấy trong cái cộng đồng người Việt Nam của chúng ta ở đây tại Hoa Kỳ. Cha mẹ lớn lên trong cái văn hóa ở đâu? Việt Nam. Con cái của mình lớn lên trong cái văn hóa ở đâu? Ở bên Mỹ. Nó về nghe bố mẹ nó nói tiếng Việt, nó nghe nửa nạc nửa mỡ, nó hiểu hết trơn. Rồi cha mẹ nghe con nói tiếng Mỹ cũng nửa nạc nửa mỡ, thành ra cũng không có hiểu luôn. Từ từ nó bị ngăn cách giữa thế hệ. Cha mẹ mang cái ký ức từ quê hương, con cái đó mang cái cách suy nghĩ của cái thế hệ mới ở bên này, nó khác chứ không phải là giống. Và đó là một trong những lý do mà nhiều gia đình ngồi ăn chung trong một cái bàn ăn, nhưng mà dường như sống trong hai cái thế giới khác nhau. Dưới cái áp lực như vậy, chúng ta nhớ rằng gia đình không có phải là cái ý tưởng của con người. Nhưng mà gia đình là một cái thiết kế. Chắc là bấm dùm ở dưới đó. Nhưng mà gia đình là một cái thiết kế của Đức Chúa Trời. Gia đình là nơi đầu tiên con cái học cái gì? Con cái học được cái sự yêu thương. Gia đình là cái nơi mà con cái học sự tha thứ. Con cái, gia đình là nơi mà con cái học vâng lời và học biết Đức Chúa Trời. Mà khi mà cái gia đình mạnh mẽ thì sao? Sẽ xây dựng một cái hội thánh mạnh mẽ. Mà khi hội thánh mạnh mẽ, gia đình mạnh mẽ, hội thánh mạnh mẽ sẽ xây dựng một cái thế hệ mạnh mẽ. Tại sao? Tại vì gia đình và hội thánh ảnh hưởng rất là nhiều cho cái thế hệ kế tiếp. Trong đó, nếu gia đình là một cái thiết kế của Đức Chúa Trời thì cái câu hỏi tiếp theo là Đức Chúa Trời muốn người cha trong gia đình đóng cái vai trò trong cái thiết kế đó là gì? Khi mà rõ điều này rồi thì mới có thể xây dựng gia đình mình một cách tốt lành. Tôi hiểu quý ông bà anh chị em, nhất là những người cha trong cái thế giới chúng ta đang sống rất là bận rộn. Nhưng mà lời Kinh Thánh cho thấy cái hình ảnh của người cha thật sự sống theo cái lòng của Đức Chúa Trời thì sẽ như thế nào? Đó lý do tại sao sống hôm nay, sáng hôm nay cái đề tài của bài giảng là người cha yêu thương. Nhưng mà cái người con cũng phải hiểu thảo. Tại sao tôi chọn cái đề tài này? Tại thường thường mỗi năm chúng ta nghe người cha, người cha, người cha, người cha. Nhưng mà trong cái phòng này đó, khá đông là người mẹ. Thành ra nếu mà chị dạng người cha đó, tức là loại đi hơn 50% người không phải là cha. Thành ra tôi phải thêm vào người con hiếu thảo là tại sao? Tại vì tôi biết chắc chắn 100% người ngồi trong cái phòng này đó đã là người con. Thành ra cầu nguyện Chúa để chúng ta thấu hiểu. Tại vì cái tình yêu thương hay là cái sự hiếu kính là cái bằng chứng của cái đời sống được biến đổi bởi phúc âm, hay nói một cách tổng quát, tin lành. Tôi xin cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn. Bởi vì lời của Chúa rất là ngọt ngào. Chúa nhắc nhở chúng con về vai trò của người cha. Nhưng mà lời của Chúa cũng nhắc nhở chúng con cái vai trò của người con nữa. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh tiếp tục dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe rõ hay là hiểu và áp dụng được lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen. Cái người cha yêu thương hay là cái tình cha là như thế nào? Để ý lời Kinh Thánh, nhất là trong văn thứ nhất, đoạn 3 câu 18, lời của Chúa chép như thế này. Hỡi các con bé nhỏ, hay nói một cách nôm na, hỡi những anh chị em, con cái Chúa trong hội thánh West Houston, hay là đang hiện diện trong phòng thờ phượng này. Chúng ta đừng có thương yêu chỉ bằng lời nói và nơi chót lưỡi. Rồi sao? Nhưng hãy yêu thương thành thật và bằng hành động. Như vậy, lời của Chúa nhắc nhở yêu bằng hành động, chứ không phải là đầu môi chót lưỡi. Lời của Chúa rất là rõ ràng và bằng lời nói. Và đây là một cái nguyên tắc, hay là có thể nói là cái chân lý của tình yêu cờ đọc, của người tín đồ. Tình yêu thật bao giờ cũng phải chứng minh được bằng hành động, chứ không phải là bằng lời nói. Lời qua tiếng lại, anh yêu em yêu anh, mà không có chứng tỏ được bằng hành động, những lời đó là vô nghĩa. Và đó chính là cái cách thức mà Chúa đã yêu chúng ta. Như vậy, tình yêu hành động là như thế nào? Lời trong Roma nói rất là rõ ràng. Roma đoạn 5 câu 8. Nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ tình yêu thương Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là tội nhân, thì Chúa cứu thế, tức là Chúa Giêsu Christ, đã chết thay cho chúng ta. Roma đoạn 5 câu 8. Như vậy, tình yêu bằng hành động, lời của Chúa nhắc nhở, để nhắc chúng ta điều gì? Khi mà Chúa nói, ta yêu con, thì Chúa chứng minh cái hành động của Chúa là như thế nào? Thì chúng ta thấy Chúa đã chứng minh điều đó tại thập tự giá. Cái tình yêu tuyệt vời là chỗ đó. Ngài yêu bằng sự hy sinh, Ngài yêu bằng hành động, và Ngài yêu bằng chính mạng sống của Ngài. Khi mà mấy người bố nghe cái này thấy giật mình. Phải hy sinh không những là bằng hành động mà bằng cả mạng sống của mình nữa. Thành ra lời của Chúa, nếu mà quý vị đọc trong Ê-phê-sô là chồng yêu vợ như đấng Christ yêu hội thánh của Ngài, yêu đến nỗi tại sao chê trên thập tự giá, mấy ông tới thời mấy ông ngồi dưới mặt mày ta mét hết trơn. Kính thưa quý ông bạn chị em, đó là cái tình yêu Chúa đã chứng minh cái điều đó. Thành ra thưa quý vị, là cái vai trò người cha ngồi trong cái phòng này, đây là một cái khuôn mẫu tình yêu Chúa đặt trước mặt các ông. Chúa đặt trước mặt tôi là người cha, Chúa đặt tới quý vị đàn ông là người cha ngồi trong phòng này, hay là những người đang nghe trực tuyến. Cái người cha là phải phản ảnh được cái sự kêu gọi, phải phản chiếu được cái tình yêu thiên thượng Chúa Giêsu Christ trên thập tự giá đó. Trong cái phong tục hay là cái phong tục, cái văn hóa người Việt Nam của mình, thì người cha thường thường thể hiện cái tình yêu bằng cái gì? Qua hành động. Thì sao? Hy sinh, lao động, làm việc rất là vất vả, tăng ca. Có rất là nhiều người tăng ca làm thêm giờ, suất 1, suất 2 làm luôn, làm hết thứ bảy chủ nhật làm luôn. Và chúng ta cũng phải thấu hiểu cái người cha Việt Nam mà theo cái văn hóa phong tục Việt Nam đó, họ từ bỏ rất là cái nhiều cái ước mơ cá nhân của họ. Mình phải hiểu họ làm tất cả vì sao? Vì gia đình của mình. Chúng ta phải công nhận điều đó. Cái điều đó rất là quý. Tôi công nhận cái điều đó. Và quý ông bà, anh chị em là con cũng phải công nhận người cha mình hy sinh tình yêu bằng cái sự lao động đó. Nhưng mà, cái nhưng mà này mới nguy hiểm. Đôi khi đồng hóa, vô tình đồng hóa cái sự chu cấp với là cái sự hiện diện của mình trong cái gia đình của mình. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, con cái cần cái người cha. Họ cần cái gì? Con cái cần cái gì? Cần người cha cầu nguyện cho mình là con cái Chúa. Cần người cha đọc Kinh Thánh. Và quan trọng vô cùng, quý ông lắng nghe cái này. Con cái phải thấy được cha nó yêu mẹ nó. Rõ không ạ? Thành ra quý ông ngó qua vợ của mình đi, nếu mà ngồi hiện diện đây. Ngó qua, yêu vợ, chứ đừng có yêu hàng xóm. Cái đó là nó trật trong nguyên tắc, nó trật từ trong Kinh Thánh, nó trật ra. Thành ra quý ông ngó qua mấy bà vợ ở đây đi. Hả? Nói thật lòng, anh yêu em. Chồng yêu vợ, chứ không phải yêu lang thang ngoài đường, là cái đó cái vấn nạn. Và con cái, kính thưa quý ông bà, các người cha đây, phải thấy được cái đức tin sống động trong cái gia đình của mình. Phải thấy được cái tình yêu của bố nó. Phải thấy được, nếu là con cái Chúa, nó phải thấy được bố nó cầu nguyện. Nó phải thấy được bố nó đọc Kinh Thánh. Và nó phải thấy rõ ràng bố nó yêu mẹ nó. Nó phải thấy cái điều đó. Một người con trưởng thành khi mà kể lại cái câu chuyện, nghĩa là tôi không nhớ những cái bài dạy hay là mô Việt Nam của mình, mấy người nói là ông hay dạng moran. Nói bố là moran, nó không có nhớ. Thật ra một thời gian sau nó nhớ, nhưng mà nó nhớ cái này là lời chứng của người con trưởng thành. Nó nhớ mỗi buổi sáng nó đi ngang qua phòng khách, nó thấy bố nó đang cầu nguyện, đang quỳ gối cầu nguyện. Cái điều đó nó nhớ. Cái đứa con đó nó lớn lên, nó xa Chúa, mà tự nhiên những cái điều nhỏ nhỏ như vậy nhắc nhở nó, và nó quay trở về lại cùng Chúa. Con cái mới hồi nãy là 10 giờ là có cái giờ cờ thờ phượng của tiếng Anh đó. Con cái mình nó có thể quên bài giảng thôi một sự bảo đảm khoảng chừng một tiếng đồng hồ ra khỏi cái đền thờ này, quý vị sẽ quên hết ông mục sư sơn giảng cái gì. Nhưng mà tôi sẽ kết luận một câu để quý vị nhớ được một câu là tốt rồi. Con cái có thể quên cái bài giảng hay là moral của bố nó, hay là nó quên cái bài giảng của mục sư, nhưng hiếm khi nào con cái nó quên đi cái đời sống thuộc linh của bố nó hay là của người cha. Như vậy cái người cha thuộc linh là như thế nào? Tại vì tôi cũng thấu hiểu, và quý ông bà anh chị em sống trong gia đình hay là người vợ cũng thấu hiểu, cái người chồng của mình hay người cha phải đối diện rất là nhiều áp lực công việc, áp lực tương lai con cái của Chúa, áp lực sợ thất bại, rồi áp lực là cố gắng hết sức mà không biết tương lai con mình ra sao. Áp lực. Nhưng mà phải nhớ rằng con cái của mình á, thật ra nó không có cần một người cha gọi là perfect hay là hoàn hảo. Nó không nhất thiết cần cái điều đó. Nhưng nó cần một người cha phải thật thà hay là chân thật với nó. Cái đó quan trọng vô cùng. Để rồi nó thấy cha nó cầu nguyện, cha nó đọc kinh thánh, cha nó yêu mẹ nó một cách chân thật. Đó là điều mà Chúa sử dụng người cha trong gia đình để làm gương cho con của mình. Như vậy cái di sản lớn nhất mà người cha có thể truyền đạt lại cho con của mình không có nhất thiết là tiền bạc hay là tài sản, nhưng thật ra là cái đức tin. Nó có thấy được hay không, để rồi nó mang trong suốt cái cuộc đời của nó vững vàng trong đức tin. Nó thấy bố nó đối diện với thử thách khó khăn của cuộc đời mà đức tin vẫn vững vàng, thì nó sẽ noi gương bố nó. Cái cuộc đời của nó sẽ đối diện với những khó khăn, những cái thử thách cuộc đời, nhưng mà nó nhớ lại bố nó đứng được. Tại sao bố nó đứng được? Tại vì bố nó tin cậy nơi Chúa Jesus Christ, thì nó mới vững vàng lâu dài được. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái sự hiện diện của người cha trong gia đình có cái sức mạnh hơn, đôi khi hơn cả cái lời khuyên của cha nó. Nó biết khi nó vâng vào cái vấn đề gì nó, có ai đứng kế bên nó, có bố nó. Tới cái ngày Mother Day thì đương nhiên có mẹ nó nữa. Nhưng mà bữa nay là cái ngày Father Day. Tại nó tới nhấn mạnh là có bố nó đứng kế bên. Mọi sự xảy ra khi nó rời gia đình, nó chấp cánh, nó tưởng nó mạnh mẽ, nó bay xa, rồi bất ngờ nó gãy cánh. Nó kêu ai? Nếu nó kêu bố nó, thì tạ ơn Chúa, người bố đang làm đúng việc. Tập tành nó từ cái thuở còn thơ là như vậy. Nếu một cái gia đình có thể nói là mạnh mẽ, không có chỉ cần một cái người cha yêu thương không thôi, nhưng mà cái tình yêu của người cha cần cái sự đáp lại. Mà nếu một người cha được kêu gọi bằng cái hành động, thì cái người con cũng được kêu gọi đáp lại bằng cái sự hiếu kính. Đó là cái điểm thứ hai mà lời Ê-phê-sô được nhắc nhở. Hỡi các con cái, hãy vâng lời cha mẹ trong Chúa. Cái câu mà kế tiếp thường thường hay rớt đó. Hãy hiếu kính cha mẹ. Ê-phê-sô đoạn 6 câu 1 câu 2. Thường thường thì chúng nói là vâng lời cha mẹ, nhưng mà rớt mất cái phần thứ hai, hãy hiếu kính cha mẹ. Sau khi mà sứ đồ Phaolô nhắc nhở về cái trách nhiệm của người cha rồi, thì ông hướng dẫn cái sự chú ý của mọi người đến cái người con. Tại vì trong Kinh Thánh, khi mà quý vị đọc về cái chữ hiếu kính đó, đó không phải là cái truyền thống văn hóa, nhưng hiếu kính là một cái mệnh lệnh của Đức Chúa Trời mà khi Chúa ra lệnh thì phải làm. Cái này không có phải lời khuyên, nhưng mà là mệnh lệnh. Và đó là cái điều răn đầu tiên mà với cái lời hứa phước hạnh trong đó. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi. Đầu tiên khi mà nói về người với người đó. Hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi. Tức là cái phước hạnh theo sau là cái gì? Được sống lâu trên đất. Chúng ta đọc là điều răn thứ nhất, 2, 3, 4 đó. Tới cái điều răn thứ năm thì có cái phước hạnh kèm theo. Rồi sau đó thì không có kèm theo. Thành ra hiếu kính quan trọng lắm. Đó, tại vì sao tôi phải nhắc nhở điều này? Tại vì con cái của quý vị cũng như con cái của tôi đang sống trong một cái thế giới mà cái nền văn hóa đề cao cái chủ nghĩa cá nhân. Đây là cái cuộc đời của tôi, không ai được quyền xen vào. Tôi không có cần ai nói cho tôi là phải làm cái gì cả. Tôi quyết định tôi là người khuấy nước lã nên hồ. Tôi làm được mọi sự bởi ý sức của tôi. Không có Chúa gì trong này cả. Và nó đã xảy ra. Và tôi có quyền sống theo ý của tôi. Điều này xảy ra. Thành ra cái sự lệch lạc trong cái sự suy nghĩ làm có thể đảo lộn cái nền văn hóa hay là cái sống ở ngoài kia. Nhưng mà Kinh Thánh dạy một trong những cái dấu hiệu trưởng thành thuộc linh là sao? Tôn trọng cái thẩm quyền mà Đức Chúa Trời đặt để. Và trong gia đình Chúa đặt để cái thẩm quyền đó ở với ai? Ở đâu? Đây cái bài giảng là người cha, thành ra tôi nhấn mạnh. Ở cái người cha hay là cha mẹ, đó là cái thẩm quyền Chúa đặt để. Thành ra người cha hay là người đàn ông trong gia đình phải biết cái thẩm quyền Chúa đặt để cho mình là cái gì. Và phải làm đúng cái vai trò đó. Rồi cái nhiều người cứ thắc mắc hiếu kính là sao mới là hiếu kính. Tại vì cái chữ hiếu kính này hiểu lầm rất là nhiều. Mà khi mà hiểu lầm không có rõ ý nghĩa chữ hiếu kính thì áp dụng lời của Chúa nó cũng sai lạc luôn. Hiếu kính không có nghĩa rằng là đồng ý với mọi điều cha mẹ làm. Tự nhiên bố mẹ ngồi dưới không có đồng ý mọi điều. Nhiều người trưởng thành lớn lên đó gặp khó khăn ở cái điểm này. Tại vì họ nghĩ rằng nếu mà tôi bất đồng ý kiến với cha mẹ tôi thì có thể tôi không có hiếu kính. Không biết có cần tôi lặp lại câu này không? Tại vì nhiều người khi mà tôi tư vấn là cứ bị lẫn lộn cái chỗ này hoài. Là nếu mà tôi bất đồng ý kiến của bố mẹ tôi có nghĩa là tôi không có hiếu kính. Nhưng mà Kinh Thánh dạy cái gì về cái sự hiếu kính? Hiếu kính là giữ cái thái độ tôn trọng dù rằng bất đồng ý kiến. Cái tôn trọng là cái chỗ đó. Hiếu kính là phải biết ơn cái sự hy sinh của cha mẹ mình. Biết bố mình sáng 5 giờ sáng thức dậy đi làm, chiều tối đôi khi 7, 8 giờ mới về. Phải hiểu được cái sự hy sinh. Phải hiểu được cái hy sinh như bị khi con bệnh, bố nhà thương là cha mẹ hay là bố đó ngồi đó cầu nguyện cho con mình. Phải hiểu được cái sự hy sinh đó. Hiếu kính là phải nói sự thật trong cái tình yêu thương. Hiếu kính có nghĩa rằng là đối xử với cha mẹ bằng cái phẩm giá mà Đức Chúa Trời ban cho cha mẹ mình. Đó là hiếu kính. Nhưng mà chưa chắc đồng ý hết tất cả những cái điều mà cha mẹ đưa ra. Nhưng mà khi nói thật, phải nói thật trong cái tình yêu thương. Kính thưa Hội Thánh của Chúa, cái điều mà tôi đau lòng nhất là gì? Chờ tới tang lễ rồi mới nói lời biết ơn, khóc bù lu bù loa kể đủ thứ chuyện, chờ chết mới nói. Tại sao không nói lúc còn sống? Tại sao không có tỏ lòng biết ơn cha mình, mẹ mình khi đang còn sống, mà chờ chết khóc lóc la lớn rồi kể lể cho ai nghe? Lúc sống không làm, chờ chết mới làm. Đối với tôi đó là phi lý. Đừng có đợi cho đến khi nào cha mẹ không còn nữa mới nhận ra cái sự quý giá của cha mẹ mình. Đừng có chờ chết mới khám phá ra cha mẹ hy sinh cho mình hay là bố hy sinh cho mình. Đừng có chết. Đó. Kính thưa quý ông bà anh chị, mình cũng phải nhận thức rằng gia đình Việt Nam ở Hoa Kỳ có cái khoảng cách thế hệ rất là lớn. Thành ra cần phải thấu hiểu điều này. Cha mẹ Việt Nam thường thường muốn con phải vâng lời. Bố nói, mẹ nói là phải nghe đó nghe. Muốn con mình vâng lời. Nhưng mà con mình thì nó muốn cái gì? Bố mẹ phải lắng nghe nó. Và phải tập cái lắng nghe ở đây. Tại vì nó sống lên lớn lên trong một cái văn hóa, trong một cái thế hệ khác, cái sự suy nghĩ nó khác. Cha mẹ nhấn mạnh về trách nhiệm. Con phải đi học đó nghe. Học đó phải được A đó nghe. Cái đó là cái trách nhiệm của con. Bố mẹ nuôi con đi học đó. Con ra trường mà 3.9 là rớt đó. Phải 4.0. thì mới tốt. Thành ra cái áp lực mà con á, cái của mình nó muốn cái điều gì? Con nó muốn, nó nhấn mạnh nhiều về cái cảm xúc của nó. Thành ra khi mà hai thế hệ ngồi lại với nhau, cái vai trò người cha vô cùng quan trọng. Muốn con vâng lời, nhưng mà phải lắng nghe ý kiến của nó để giải bày, và tự nhiên nó đưa ra cái ý để nó vâng lời. Con mình mà ép vâng lời nó không nghe đâu. Rồi hồi nó bỏ nhà nó đi, rồi không biết tại sao. Con mình trong lúc những cái áp lực đó, nó có những cái cảm xúc mà mình cứ nói sao học hành sao mà ngu quá. Ông A ông B, con A ông B gì đó, nó học giỏi tốt mà sao nhà nó cũng khá hơn gì mình, mà sao con tệ quá. Nó không cần nghe những cái đó, nó muốn cha mẹ biết cái cảm xúc của nó để rồi cầu nguyện cho nó, nâng đỡ cho nó. Đó lý do cái sự tha thứ và cái chữa lành phải đến là như vậy. Tha thứ không có phải là mình phủ nhận cái quá khứ. Và rất là nhiều người ngày hôm nay mang lặng ở trong lòng của mình nhiều cái gánh nặng hay là những cái tổn thương rất là sâu. Đôi khi cái lời nói của nhiều năm về trước, đôi khi người bố nói với con nhiều năm về trước, tự nó quên, nó không có quên đâu. Nó mang cái gánh nặng đó. Và đôi khi nó cảm thấy cái tuổi thơ của nó đó có những cái vết thương mà nó không bao giờ lành. Thành ra phải rõ cái điều này. Có những cái ký ức mà đôi khi một mình nó ngồi cái tự nhiên nó khóc. Có những cái ký ức mà không có được đẹp cho lắm. Đó. Mà đến khi mà nhắc nhở con phải hiếu kính đó nghe. Kinh Thánh dạy mà phải hiếu kính cha mẹ đó nghe. Nó thấy khó chịu, nó thấy khó khăn, nó làm không được. Kinh Thánh không có nói chúng ta là giả vờ những cái chuyện đó không có xảy ra hay chưa từng xảy ra. Nhưng mà mình phải biết nó có xảy ra. Kinh Thánh không có nói chúng ta hay là bảo chúng ta gọi cái điều sai là đúng. Nhưng Kinh Thánh kêu gọi chúng ta phải tha thứ, biết để mà có thể sửa mình, xét lấy mình và tha thứ. Nhiều đứa con nó mang những cái cảm xúc có thể thay ra từ nhỏ, phải tìm hiểu, phải nghe nó để biết cái vấn đề nó nằm ở đâu, là cái chỗ như vậy. Là cái vai trò người cha rất là khó, phải có cái tâm tình với Chúa Giêsu Christ. Tôi có một cái minh họa mà quý vị có thể đã nghe rồi. Cứ tưởng tượng một người mang cái tảng đá rất là lớn đi. Và cái người này bây giờ là khoảng chừng 35 tuổi và mang cái tảng đá này 30 năm. 30 năm. Và mỗi ngày nó đều nặng. Tại cái cục đá này chưa có giải quyết. Rồi mỗi ngày đều đau khổ. Cả trong héo ngoài tươi, ngoài cái mặt thì tươi cười, mà con mắt thì buồn ra riết. Trong héo ngoài tươi, cái lòng đau khổ. Thực ra đó, cái vấn đề là họ không có chịu để cái tảng đá hay cái gánh nặng đó xuống. Tại vì rất là nhiều người đang mang trong lòng những cái cay đắng giống như vậy. Và phải rõ ràng rằng như rằng cái tha thứ đó nó không có thay đổi cái quá khứ. Cái quá khứ nó đã xảy ra rồi. Có nói tha thứ nó không có thay đổi cái quá khứ. Nhưng mà cái tha thứ nó giúp con của mình hay là quý vị cái điều gì? Nó giải phóng được cái tương lai. Cái quá khứ nó nằm đó, lâu lâu khơi lên nó nhớ, chứ không bạn nhớ, không có quên đâu. Nhưng mà được một cái đó, biết nó không có thay đổi quá khứ, nhưng mà nhìn về tương lai, nó giải phóng hay là tự do trong Chúa là cái chỗ đó. Tha thứ nói như thế này, lời của Chúa tôi xin kêu là rephrase hay là đổi cái lời chút xíu cho nó phù hợp. Tha thứ nói tôi không thể những điều đó hay là những cái gánh nặng đó cai trị cái cuộc đời của tôi. Nếu Chúa Giêsu đã tha thứ cho tôi rồi, khi tôi còn là tội nhân, khi tôi đang còn mang những cái gánh nặng đó, thì Chúa cũng, khi mà tôi tin Chúa đó, thì Chúa cũng ban cho tôi cái năng lực để tôi bỏ đi cái cục đá đó xuống, để rồi tôi có thể tha thứ được cho người khác. Là như vậy. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, để ôn trở lại, hiếu kính là không có phải là đồng ý mọi điều. Hiếu kính là tôn trọng ngay khi bất đồng ý kiến. Cái người trưởng thành thuộc linh không có phải là cái người thắng mọi cái cuộc tranh luận, nhưng mà là người biết ơn sâu sắc. Và cái điều này tôi nhắc nhở khi mà tôi tư vấn rất là nhiều. Đừng có chờ tới lúc tang lễ mới nói cái lời cảm ơn. Tha thứ không có thay đổi quá khứ, nhưng mà tha thứ giải phóng cái tương lai. Quý vị ráng thêm vài phút, tôi bắt đầu nói rút tại hết giờ. Cái mục tiêu cuối cùng của gia đình, kính thưa quý ông bà, anh chị em, không phải là chỉ là cha mẹ, con cái hòa thuận với nhau. Cái mục tiêu cuối cùng mà lời của Chúa nhắc nhở, làm sao cái đức tin đó được truyền cho cái thế hệ kế tiếp. Đó lý do tại sao sứ đồ Phao-lô tiếp tục hướng con cái Chúa vào cái thời đó đến cái trách nhiệm thuộc linh của gia đình. Cái điểm truyền đức tin. Hỡi những người làm cha, những người này lắng nghe, đừng chọc tức con cái mình, nhưng hãy dưỡng dục chúng theo kỷ luật và giáo huấn của Chúa. Và đây là cái mục tiêu cuối cùng của một cái gia đình con cái Chúa. Không phải là chỉ có một cái gia đình hạnh phúc, không phải chỉ có con mình nó ngoan, không phải là chỉ có cái thành công vật chất là nhà đẹp, xe đẹp, nhưng cái mục tiêu cuối cùng là làm sao truyền đạt được cái đức tin cho cái thế hệ kế tiếp. Phải nhớ cái điều này. Gia đình là cái trường kinh thánh đầu tiên. Gia đình là một cái hội thánh đầu tiên. Như vậy, cha mẹ trong cái trường kinh thánh đầu tiên đó, hay là cái hội thánh đầu tiên đó là gì? Là người mục sư trong gia đình của mình, là người dạy đạo trong gia đình của mình, là người kể lại những cái kinh nghiệm, những cái việc lớn lao mà Chúa đã làm cho người cha hay người mẹ đó. Một số quý ông bà anh chị em học trong phục truyền luật lệ ký với tôi vào mỗi buổi sáng đó, thì phục truyền luật lệ ký khi mà học tới đoạn 6 đó, thì dạy cái chân lý lời của Chúa phải được dạy cho con cái Chúa, con cái của mình mỗi ngày. Đó, thành ra cái đức tin không phải là tự động tự nhiên hoàn có cái đức tin, không có. Đức tin là phải được, trong cái gia đình phải được cố ý truyền đạt cái đức tin đó thông qua cái điều gì? Thứ nhất, cầu nguyện. Thứ hai, phải làm gương cho con của mình. Thứ ba, phải có cái cuộc trò chuyện thuộc linh, trong thường thường mình hãy nói nôm na là làm chứng trở lại, và thông qua sự trung tín mỗi ngày. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, cái di sản thuộc linh không có nằm trong cái di chúc, mỗi người đây chắc có cái di chúc, nhưng mà nằm trong cái lời cầu nguyện. Trong đó cầu nguyện Chúa, cái nhiệm vụ của quý ông hay là cha mẹ, cầu nguyện, làm gương, yêu thương và kiên trì. Một số người bây giờ là cao niên, cho tôi sẽ skip để nhắc cao niên, tại vì tôi quên cái phần của cao niên ở đây. Cao niên trong hội thánh bây giờ con cái nó lớn hết trơn rồi, thì bây giờ phải làm cái gì đây? Nó chắp cánh, nó bay cao, nó trưởng thành. Lời của Chúa nhắc nhở rất là hay, lạy Đức Chúa Trời, dù khi tôi già mua tóc bạc, xin đừng bỏ tôi, cho đến khi tôi công bố năng lực của Ngài cho thế hệ mai sau, và quyền năng của Ngài cho mọi người sẽ đến. Thi Thiên đoạn 71 câu 18. Thật ra cái ngày nào mà quý vị cao niên Chúa cho còn sống đó, Chúa nói rất là rõ ràng, phải truyền đạt cái đức tin của mình cho cái thế hệ kế tiếp. Phải truyền cái quyền năng của Chúa cho cái thế hệ kế tiếp. Và chúng ta cũng biết làm sao có thể làm được điều này, tại chúng ta biết chắc chắn rằng chúng ta có được cái món quà sự sống đời đời. Và chúng ta biết rằng Chúa Giêsu Christ chết trên thập tự giá vì tội lỗi của chúng ta, và Ngài đã sống lại. Và lời Ngài hứa, hễ ai tin Ngài thì được cứu. Tôi xin kính mời mọi người đồng đứng lên. Tôi xin cầu nguyện một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì trong ân điển của Chúa, lời của Chúa tiếp tục nhắc nhở chúng con, người cha yêu thương nhưng con phải hiếu kính. Những giờ kế tiếp chúng con sẽ có cái buổi một buổi cho vinh danh của người cha. Nguyện Chúa ban ơn cho chương trình này, và sau đó chúng con sẽ có bữa ăn thâm công. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Chúa ban ơn lại cho ban nữ giới sẽ phục vụ bữa ăn ngày hôm nay. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thâm công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Ngài. Vai trò người cha yêu thương nhưng con cái hiếu kính cha mẹ, trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.